chỉ rằng mấy con phải có mấy nơi chỗ để cho mấy con đem cái nền đóng lại. Chứ mấy con không có chỗ thì coi như là nó mấy con tu để làm gì đấy, chỉ có lợi ích cho chính mình sao? Đâu con đừng phải mấy con nhớ mấy con phải ráng tu. À, vậy mà tuổi trẻ của mấy con đó là phải rất cần thiết. Hôm nay còn những điều gì mấy con hỏi thầy không? Có ai hỏi gì nữa không con? Còn không hỏi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập. Rồi, con hỏi. À, lẽ đương nhiên là trong cái kết quả của nó thì nó nằm cái kết quả của cái mẫu chuyện con đưa ra đó, phải không? Thì con cái mẫu chuyện nó kết quả của nó như thế nào đó là cái duyên tan đó. Ví dụ như bây giờ cái người đó ăn cắp cướp giết người đi, bây giờ đó cái người mà ăn cắp giết người đó bị công an bắt rồi kêu án bỏ tù, đó là kết quả ông ta rồi đó. Kết quả của cái nhân quả ác đó là ông ta bị bỏ tù kêu tử hình, hoặc là kêu ông ta chung thân. Thì lúc bây giờ đó con mới cái duyên tan đó con mới luận để mà chỉ cho họ thấy là cái nhân quả mà tan rã đấy, con hiểu chưa? Không, cách thức như vậy nó gọi là duyên tan.
Các thầy là nếu mà được cái quả, nếu mà con nói được cái lại, nếu mà cái người này không làm cái việc này thì kết quả sẽ như thế nào, thì cái đâu cái phần đó thì con để nằm trong cái phần
này cũng nằm ở trong cái phần kế đó, bên thiện bên ác mà. Nếu mà đi vào con đường mà giết người cướp của vậy thì cái quả của nó là bị ở tù chung thân hoặc là bị kết án tử hình. Còn bây giờ cái người này khi mà cái ý khởi ra, nếu mà con giết cái bài mà nhân quả ý hành đó, khi mà ý khởi ra mà ông ta không làm thì kết quả này nó sẽ đi đến như thế nào, đem lại sự an vui, cái quả nó an vui cho cái người mà nếu mà ông ta lấy của ở giết người thì cái người đó nó sẽ đau khổ như thế nào, mà ông không làm cái điều này, trong ý ông không làm điều này thì cái kết quả đó nó sẽ đem đến cho những cái người mà ông sắp sửa lấy của hay giết rồi thì sẽ được hạnh phúc, được an vui, không có bị chết, không bị mất của, và đồng thời ông không có bị tù tội, có kết, bởi vì không làm ngược lại cái quả ác thì nó là quả thiện chứ không có gì hết. Thì con cũng nêu lên cái hành động mà không làm cái điều ác này nó sẽ đem đến cái quả của nó là đem lại an vui cho mình, cho người, con cũng ghi lại rõ cái điều đó, tức là cái duyên tan của nó cuối cùng nó đem lại cái sự mà hạnh phúc cho mình, cho người, cái duyên tan của cái hành động đó. Còn cái duyên ác nó đem đến cái duyên tan của nó là đem đến cái nỗi khổ cho mình, cho người, cho những cái người mà mình đã giết, đã cướp của, cho mình là mình ở tù, mình bị kêu ác tử hình, không? Còn đó là ác pháp. Còn thiện pháp, mình không làm cái hành động này, nó sẽ đem đến cho người không có bị hại, không có bị đau khổ, cho mình không bị tù tội. Đó, con sẽ một cái câu chuyện mà con nêu lên cái thiện và cái ác của nó, mà qua cái kết quả đó, nếu mọi người không làm cái điều này sẽ đem đến hạnh phúc như thế nào, thế nào, thế nào. Đối tượng mà bị giết, bị cướp thì họ sẽ mất của, họ sẽ đau khổ. Đối tượng bị giết thì họ sẽ mất người thân của họ, họ sẽ đau khổ biết dường nào. Còn cái quả của nó đi đến cho cái người mà làm những hành động ác đó thì nó sẽ bị khổ như thế nào, bị giam cầm, bị tù tội, bị công an đánh đập như thế nào, diễn tả những cái quả của nó, cái duyên tan của nó, để thấy được cái nỗi khổ của cái người đó, gọi là tan rã của cái câu chuyện đó đó, con hiểu. Còn thiện thì sẽ đem lại hạnh phúc cho những người và cho mình. Rồi bắt đầu bây giờ nó mới là kết luận của cái bài này, áp dụng vào đời sống của mình, mình khuyên răn nhắc nhở mình như thế nào trên những cái hành động này, làm tốt hay làm xấu, hay là nói mình thôi phải ráng đi ăn trộm cắp, một đêm ăn trộm mà 3 năm làm thì con nhắc nhở người ta kiểu này thì là nhân quả này nhân quả khác, đúng không? Cho nên vì vậy đó mà nhớ kỹ, làm như vậy là mới hợp, mới đúng cái chỗ mà bài bản, để cho mình đọc lên cái bài đó để mình đi sâu vào cái sự hiểu biết mà hóa giải được tâm mình, không còn đau khổ nữa. Đó, như vậy nó được không? Rồi còn hỏi gì nữa?
Chỉ nói về cái phần hợp của cái chuyện thôi, còn đang trong cái lượng
chưa. Được rồi, con có thể nói chung là con nói bây giờ thí dụ như cái phần đó con ghi. Đầu khi mà con đến cái phần đó duyên hợp thì con để chữ duyên hợp. Thì ở dưới này con mới luận, bởi vì ở trên đó con đưa ra người ta ngô, người ta cũng đã trong đầu, người ta cũng đã hình thức được cái thiện cái ác của nó trong đó rồi, qua cái câu chuyện rồi. Nhưng mà dưới này con để duyên tan, hoặc là con để đặc tính, hoặc đặc tướng của nó. Khi con để đặc tướng thì con mới nêu lên cho người ta thấy được cái tướng ác của cái hành động đó. Rồi con đặc tính thì con nêu lên để cho người ta thấy cái thiện hay cái ác của nó, cái tính thiện và cái tính ác của nó ở trong cái hành động đó. Rồi bắt đầu có qua duyên hợp, duyên hợp của nó là do lý do gì mà nó hợp lại nó thành cái chuyện ác này, đúng không? Rồi cái duyên tan để kết cuộc cái cứu quả này thì nó đem lại cái sự buồn phiền đau khổ hay là hạnh phúc cho những người xung quanh trong cái duyên hợp này đó. Rồi kết luận thì con nêu ra những cái lời khuyên, những cái phương pháp để mà khắc phục mình không được làm những cái điều ác này. Con hiểu cái chỗ mà viết cái bài chưa? Để cho mình trả lời qua cái mẫu chuyện, mình đưa ra một cái mẫu chuyện mình trả lời. Cho nên ở đây thầy Chân Tịnh thì đưa ra rất nhiều mẫu chuyện, nhưng mà thầy khéo léo một chút nổi mẫu chuyện thì đưa ra một cái đặc tướng đặc tính của nó, cho đến khi mà chuyển đổi nhân quả hẳn hoi thì bài của thầy Chân Tịnh thầy nói viết rất hay, có nhiều cái mẫu chuyện rất hay, thì đưa ra những mẫu chuyện ngắn gọn nhưng mà thấy cái sự đau khổ lắm, có nhiều cái hình ảnh đau khổ lắm. Bắt đầu mình luận trên cái sự đau khổ nó ra bằng cái nhân ác của nó, bằng cái quả khổ của nó, cho nó cụ thể rồi. Cho nên biết đem lòng những câu chuyện vào thì cái bài luận về nhân quả nó ích lợi rất lớn cho đời sống của chúng ta, và xả tâm rất lớn. Mấy con luận rồi, mấy con tự, mấy con thấy cái tâm mình xả rất lớn, mấy con nhiếp tâm, mấy con an trú nhiều hơn là lúc mấy con chưa có làm cái bài này đâu. Thầy nói ví dụ như thay vì mấy con cố gắng, mấy con tập trung để nhiếp cho nó vọng tưởng gì, không ngờ khi mình làm cái bài này mà nó thấu xuống được rồi, cái tâm mình nó xả xuống, mấy con tự nó xả. Bây giờ nhiếp tâm sao lại thấy nó ít niệm hơn, nó tỉnh hơn nữa. Mấy con làm thử rồi mấy con sẽ biết nó ảnh hưởng ghê gớm lắm đó. Mà mấy con làm đúng là mấy con xả được, còn mấy con làm sai là nó chạy lòng vòng chứ không chịu xả. Cái định vô lậu, bởi vì nó vô lậu mà nó làm cho cái sức định tĩnh mình tăng lên, chứ không phải mình nhiếp tâm trong bước đi mình định tĩnh mà nó tăng lên đâu. Cái đó là mình ức chế, cái người giỏi ức chế thì nó kéo dài ra vậy, chứ xả ra cái tâm họ vẫn động như thường. Còn cái này chúng ta xả tâm bằng cái phương pháp hiểu biết, bằng cái tri kiến của chúng ta, chúng xả mà chúng ta chưa có gặp đối tượng gì hết mà chúng ta vẫn thấy nó ngầm, nó xả trong đó, nó ly tham sân si trong đó, tại vì mình hiểu nó tự xả rồi. Mà khi đụng chuyện nó bắt đầu cái tri kiến của nó soi, cũng như là ánh hào quang, cũng như mấy cái đèn mà người ta soi chim này, nó soi vô ngay con chim, nó nổ một cái là tiêu liền con chim đó. Thì cho nên ở cái ác pháp nó mà bị cái đèn trí tuệ mình nó soi vô đó là cái ác pháp nó bị nổ là liền tất cả, nó không còn nữa đâu. Cho nên ở đây chúng ta dùng cái trí tuệ là cái vũ khí sắc bén nhất đó, để bảo vệ chúng ta hoàn toàn không bị ác pháp mà xâm chiếm vào thân tâm chúng ta được. Nó soi vào chỗ nào nó mới con biết cái trí tuệ chúng ta soi vào chỗ nào, nó là phá vỡ vô nấy hết. Cho nên mấy con triển khai đúng là mấy con sẽ thấy từ đó mấy con nhiếp tâm và nó tự nó an tịnh vô, nhiếp tâm nó an trú vô, an trú không có an trú rất tự nhiên, tự tâm nó thanh tịnh. Thầy nói rồi mấy con làm theo, bởi vì thầy ngồi thì tu như thế này mà thầy không nhiếp tâm gì hết, mà thầy tu thì thấy cái tâm mình nó lần lượt mà nó thanh tịnh, nó ly tham đi rất là, thầy nó tâm như cục đất ly tham đi hết cho thầy. Rồi thầy ngồi chơi lát thầy nhắc lắm, nhắc riết vậy sao mà tự nó ly ra hết. Chứ thầy mà phải biết quán như thế này thầy còn tu nhanh nữa mấy con. Hồi đó có ai dạy thầy đâu, con hiểu không? Thầy tu chỉ có tác ý thôi. Còn bây giờ mấy con mà tác ý kiểu đó, nó ép vùng đó, nó còn ức chế nữa, trong đó nó còn đóng, nó nằm ở trong đó, nó chờ ngày nó bung ra nữa. Còn thầy thì nó có cái duyên như thế nào thầy chẳng biết, nhưng mà điều kiện là thầy hiểu là thả tâm thật đúng là cái bán nguyên lý rất hay. À, còn mấy con bây giờ thì thầy sợ mấy con mà tác ý vậy là mấy con bị ức chế, cho nên triển khai cái tri kiến của mấy con nó thông suốt, nó xả đó, hãy nó thông suốt rồi ít khi nào mà nó bị dướng mắt, cho nên nó tự xả. Mà nó tự xả thì mấy con nhiếp tâm vô, thì con hồi đó một phút nó có vọng tưởng ra vô, giờ một phút cho nó tự nhiên quá ta, nó không có vọng tưởng mà trước nữa tôi cũng cực. À, cứ mấy con tập đi rồi mấy con thấy nó xả rồi, mấy con thấy tu không có cực khổ, không có nhọc nhằn, không có mệt nhọc khó khăn. À, bây giờ về vấn đề mà tu tập về chánh niệm tỉnh thức thì mấy con người nào mà tập được một phút, nghĩa là sáng trưa chiều tối khuya một phút thôi, một phút mấy con tập được một phút thì nghĩa là mấy con từ mấy bữa dài mấy con mà tập được một phút thì cái phần này thì thầy muốn mấy con ghi cho thầy biết một phút để thầy sẽ thấy cái sự tu tập một phút của mấy con được, thầy cho mấy con lên hai phút. Các con biết sao? Hay là mấy con sẽ ghi cho thầy bây giờ cái người nào mà tu được một phút thì mấy con ghi một phút cho thầy, rồi mấy con trao cho thầy, thầy sắp xếp cái lớp của một phút của mấy con. Còn người nào mà tu tập được hai phút thì ghi hai phút, mà năm phút ghi năm phút như mấy con ghi rồi đó, nhưng mà thầy thấy mấy con còn đưa giấy tờ có nhiều người thì nói con ghi vậy con tưởng là được chứ chưa được, ghi đợi ghi lui, mấy con ghi làm sao cho chắc ăn rồi chứ đừng có ghi tới ghi lui như vậy là thầy không biết sắp xếp cho được, phải không? Chắc ăn rồi. À, bây giờ 1 phút là 1 phút, mà 2 phút là 2 phút, còn 5 phút là 5 phút, chứ đừng bữa nay đưa thầy 5 phút, 30 phút rồi ngày mai nó con tu chưa được như vậy, mới chừng 3 phút rồi thì không được, nói qua nói lại không được, nói cho đúng là mình sắp xếp lớp để cho mình hướng dẫn tu. Còn bên các con mà người lớn tuổi rồi đó, thì các con cũng phải tu tập cho thầy từng phút tâm thanh thản là vô sự, nghĩa là mấy con tu tập từng phút, mấy con bây giờ đó mấy con tu tập cho thầy rồi mấy con sẽ trình lại thầy cho thầy biết, cho thầy kiểm tra lại sao. Nghĩa là bây giờ mấy con vào tu bây giờ là 7 giờ, ví dụ 7 giờ sáng tu về tứ niệm xứ giữ tâm thanh thản là vô sự, mấy con vô mấy con phát lý tâm thanh thản là vô sự, không có khởi niệm gì hết nha, phải thanh thản là vô sự nha. Thân tâm phải bất động, rồi bắt con ngồi, rồi bắt đầu mấy con cứ để đồng hồ, mấy con nhìn đi rồi coi 1 phút qua rồi các con thấy như vậy được 1 phút rồi nghỉ chút nữa, rồi các con xả nghỉ, các con để cho nó tự nhiên rồi bắt đầu trở lại con tu 1 phút nữa, cứ 1 phút các con tăng lên cái tâm thanh thản của mấy con. Đây là tập chánh niệm tỉnh thức mà. Cho nên mấy con tu tập như vậy mấy con không có bị ức chế tâm đâu, và cứ tu từng phút nữa. Rồi bắt đầu mấy con được rồi thì mấy con trình bày cho thầy, mấy con sẽ tăng lên 2 phút, mấy con tu tập lại từ đầu mấy con, để cho cách căn bản. Cũng như bây giờ mấy con tu tập định vô lậu là mấy con tu tập từ đầu, bắt đầu tu lại là nhân quả thảo mộc đó, là bắt đầu sự quán xét của các con đầu tiên. Thì bắt đầu bây giờ là tu tập chánh niệm tỉnh thức đó, thì mấy con phải tỉnh thức trong bước đi, tỉnh thức trong hơi thở, tỉnh thức trong cánh tay của mấy con. Thì ở bên những con các con còn sức khỏe đó thì các con phải tập tỉnh thức ở trong một buổi, mấy con chia là 3 tiếng đồng hồ tu, thì 30 phút mấy con tu tỉnh thức mà 30 phút tu định vô lậu. Đó là cái phần như hồi nãy giờ thầy nhắc. Mà tỉnh thức thì các con phải tu tập như các con lớn tuổi, thì các con không có nương vào cái bước đi, mà cũng không có nương vào hơi thở, mà chỉ nương vào cái tâm thanh thản là vô sự của mấy con không, tức là các con tu vào định sáng suốt, tức là thư giãn, giữ cái tâm mình bất động. Nhưng mấy con tu 1 phút, cho nên cứ 1 phút của mấy con đó thì mấy con giữ được rồi thì thầy sẽ cho tăng lên. Chứ bây giờ nói tu 30 phút, 40 phút là 1 giờ, mấy con cứ theo đó như vậy thì mấy con sẽ bị dậm chân tại chỗ đi, nó không có chất lượng. Cho nên bây giờ mấy con tu là 1 phút, rồi ghi là 1 phút cho thầy, rồi từng đó thầy sẽ theo dõi coi 1 phút mấy con nhiếp tâm được hay không. Bắt buộc từ ngày hôm nay là ngày cho tới cái ngày mấy con gặp thầy, mấy con phải trình bày lại cho thầy cái sự tu tập cho nó cụ thể, chứ không có được mà tu lờ mờ như thế này thì không được, phải rõ ràng. Các con cũng sẽ ghi lại trong một cái tập giấy là ngày nay con tu 1 phút đạt được cái chất lượng như thế nào, ngày mai tu 1 phút đạt được chất lượng thế nào, ngày mốt tu đến khi gặp thầy trình lại cho thầy những cái ngày mà mấy con tu nó như thế nào, coi cái chất lượng. Mà tu trong 1 phút đó, ngày đó cái ngày đó nó bị mấy niệm khởi vào, nó an trú không được, thì mấy con cũng ghi lại cho thầy để thầy xem coi cái cách thức của mấy con tu tập như vậy cái chất lượng được hay không, để mà thầy giảm lại hoặc là thầy tìm cách thầy thiện xảo cho mấy con tu cho được nhiếp tâm và an trú trong 1 phút. Thì mấy con nhớ, như ở bên mấy con còn trẻ tuổi, còn sức khỏe đó, thì mấy con tu từ đi kinh hành, đi 10 bước rồi đứng lại hít thở 5 hơi thở, rồi tiếp tục đi 10 bước, nhiếp tâm từng hành động của bước đi và hơi thở, đứng lại chứ còn không ngồi. Bắt đầu mấy con tu lại chánh niệm tỉnh thức đầu tiên là mấy con đi, mấy con không có đứng lại hít thở mà đi không, đi xuống không, kế đó mấy con mới hít thở, rồi sau này mới ngồi. Thì lần lượt những cái này tu tập tỉnh thức đó, thì mấy con phải tập lại kỹ lưỡng, tu từng phút cho này. Khi 1 phút qua rồi thì mấy con nghỉ một chút, nghỉ 1 phút rồi mấy con tập lại, và cứ như vậy mà tập liên tục suốt 30 phút cho này, rồi ghi lại trong cái thời gian tu 1 phút đó có cái khoảng thời gian nào mà có niệm khởi trong đó không an trú thì ghi cho thầy biết, để thầy thấy cái sự niệm khởi đó nhiều ít mà thầy cần thiết để giúp cho mấy con tu, để mình xả những cái niệm đó cho sạch, chứ không phải là dạy cho mấy con để ức chế nữa. Mà nếu thiếu ít thì thay vì bây giờ các con tu suốt ngày vậy mà nó chỉ có 1 lần 2 lần trong 1 phút đó, nó có 1 niệm 2 niệm, thì thầy thấy như vậy là thầy sẽ cho tăng lên 2 phút. 2 phút thì mấy con sẽ thấy có cái niệm nhiều hơn, đồng thời khi mà có cái niệm nhiều hơn bắt đầu bây giờ thầy mới cho mấy con áp dụng vào, áp dụng vào cái định vô lậu, để rồi từ cái áp dụng vào định vô lậu thì mấy con sẽ xả tâm. Rồi cách thức thầy hướng dẫn cho mấy con sẽ xả tâm trong cái định vô lậu, để cho mấy con, cái tâm của mấy con càng ngày càng tỉnh thức hơn, và nó đi vào cái định tĩnh, tức là tâm nó sẽ định tĩnh nhu nhuyễn hơn, nó dễ sử dụng. Đó là cách thức tu tập. Bên các con lớn tuổi thì các con giữ tâm thanh tạ an lạc vô sự, chứ đừng có nương vào hơi thở và cũng đừng nương vào bước đi. Còn bên bên các con mà tuổi còn có sức khỏe, tuổi còn trẻ đó, còn khỏe mạnh đó, thì các con hãy tu bước đi kinh hành và hơi thở. Nếu mà người nào không bị rối loạn hơi thở thì cứ tập hơi thở cũng nhất. Một cái 30 phút này các con đi kinh hành, 30 phút sau con tu định vô lậu, kế đó 30 phút nữa thì con tiếp tục thích ngồi hít thở. Rồi phút cuối cùng thì các con sẽ chia cái thời gian mà tập đó thì các con sẽ đi kinh hành. Nhưng mà hít thở thì đầu tiên các con tu cái đề tài thứ nhất, hít vô tôi hít, tôi hít vô, thở ra tôi hít, tôi thở ra, rồi các con hít vô thở ra cho đến một phút là nghỉ, không tu nhiều, tu ít, tu cho có chất lượng cho thầy. Mà nếu mà các con đã thuần thục, đã quen, đã có những cái kinh nghiệm mà tu để nhiếp tâm rồi, thì trong khi đó mấy con sẽ được đặt cách, mấy con thấy được ở thầy cho tăng lên, tăng lên thì cuối cùng thì tới cái mức độ nào mà mấy con không làm chủ được nữa thì lúc đó mấy con sẽ dừng lại, dừng lại ở đó mà tập luyện nhiều, đó là nó mới có căn bản. Thì mấy con cứ tu từng phút, từ hôm đó tới nay thì có nhiều người đã tu từng phút, đã thấy có những kết quả, và có nhiều người hiện giờ tu từng phút đã lên từ 5 phút, 10 phút, 30 phút mà hoàn toàn trong cái thời gian đó người ta an trú được hoàn toàn. Nhưng mà tới 30 phút thì nó vừa đủ rồi, thầy không cần mà dạy thêm, mà thầy chỉ cần mấy con khi mà tới đây rồi thì mấy con sẽ dồn hết cái công phu của mấy con vào cái định vô lậu để quán sát định vô lậu, và đồng thời thầy sẽ đặt cách cho những người mà có thời giờ mà tu định vô lậu đó, khi những cái bài của họ viết thầy sẽ dạy, và thầy không có đợi mà đến lớp phá họ đâu, thầy sẽ đến hết họ, thầy sẽ giao các tập cái bài của làm của họ, thầy bảo phải làm lại, phải viết lại, phải như thế nào thì hướng dẫn họ ngay trong thất họ để họ tập về cái định vô lậu. Cách thức là thầy phải đến thất, chứ không phải là chung chung như bây giờ đến đây thầy dạy thì trả bài cho mấy con là chung chung. Còn bây giờ nó đã phân ra lớp và hướng dẫn, mà khi cái người ta nhiếp tâm được, an trú được rồi thì thầy phải cho họ chuyên về cái định vô lậu cho họ quán. Chẳng hạn bây giờ mấy con mới bài làm cái bài nhân quả của con người thôi, thì thầy sẽ cho họ làm những cái bài như là quán thập nhị nhân duyên, quán thân ngũ quẩn, quán bất tịnh, hoặc là quán những cái phương pháp quán khác, để cho họ làm những cái bài đó để mà thầy triển khai cho họ đi sâu hơn nữa, thì giúp họ nó nhanh chóng hơn. Để sau khi cùng thời một lớp mà có người tốt nghiệp trước, có người tốt nghiệp sau, là tại vì đặt cách cho họ, họ đạt từ cái chỗ đó phải giúp đỡ họ để họ đạt được, để song song để cho họ đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Trước được người nào thì thầy đỡ người nấy, mấy con. Ví dụ như bây giờ trong chúng đã có người mà tu rồi, trong khi đó thì thầy nhờ cái người mà tu xong đó họ đến lớp họ giúp đỡ thầy để hướng dẫn mấy con được. Có con hiểu điều đó, cho nên thầy đỡ giúp giả. Mà thầy đỡ giúp giả thì có người đứng lớp hai thầy dạy được á, thì lúc bây giờ thầy sẽ ngồi lại thì viết những cái bộ sách đạo đức cho nó có thì giờ. Chứ mà thầy ngày nào mà cũng lên lớp dạy, mà dạy rồi chấm bài rồi sửa bài cho mấy con, thì thầy không còn thì giờ để mà viết sách. Cho nên vì vậy mà cái người nào mà tu được đặt cách thầy cho nâng lên, nâng lên cái sự tu tập đó để cho nó họ có cái thời gian ngắn để đào tạo cái người đó, để cho họ đạt được sớm, để họ giúp thầy. Ví dụ như đạt bây giờ đạt thành như thầy chứng thành thì nhiếp tâm an trú được cái thời gian dài, hoặc là một vị nào mà đã có những cái tu tập tốt thì thầy sẽ trợ giúp cho họ bên cái định vô lậu đó, họ sẽ tư duy quán xét về cái định vô lậu cho họ triển khai, và thầy tận tình ở một bên để thầy kìm cho họ để họ quán, họ tư duy, họ quán cho đúng cách, không có lồng lệch lạc, không có quán chung chung, mà phải đi sâu vào, xoáy sâu về cái đề tài để cho nó hiểu rõ như thật, nó sâu sắc như thật. Cuối cùng là thầy hướng dẫn cho họ, cuối cùng thì họ đạt thành được cái tri kiến giải thoát hoàn toàn, thì cộng với cái sự định tĩnh của họ thì lúc bây giờ đó họ hoàn toàn đi vào tứ niệm xứ để quét đi những cái vi tế nhất ở trong tứ niệm xứ, cuối cùng thì tâm họ hoàn toàn thanh tịnh, thì bốn thành túc xuất hiện thực hiện ra, thì lúc bây giờ khi họ có đủ tứ thành túc thì họ sẽ giúp thầy làm công việc, coi như họ là tới đây họ không còn tu tập nữa, họ hết rồi, đó là họ giúp thầy. Thì trong cái số mấy con á, thì thầy sẽ người nào mà được đặt cách thầy sẽ theo dõi và giúp đỡ, còn cái người nào mà còn tu từng phút thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho mấy con đi lên. Còn những người nào mà tu từng phút mà xả tâm chưa nổi thì nó còn những cái niệm vọng tưởng, còn những cái niệm đó thì coi như là mấy con sẽ ở lại, mấy con ở lại tập nữa, tập cho đến khi nào mà cho được thì mới thôi. Đó thì lúc bây giờ đó thì thầy nói trước để trong chúng ta nó đừng nghĩ rằng sao tu với nhau một lượt mà sao cái người này làm bài nhiều như vậy mà cái người này làm bài sai như vậy. Hiện giờ trong cái lớp bên nữ có nhiều người người ta đã quán lên các pháp vô thường rồi, mà có nhiều người thì người ta quán tới thân bất tịnh rồi. Các con biết họ đặt cách họ tu tập như vậy đó, bên nữ đó. Còn bên nam của mình thì còn lanh quanh ở trong cái những nhân quả này nào kia, qua những cái bài mà quán xét đó thì nó chưa có đủ, mấy con viết chưa đủ, cho nên mấy con còn lặp đi lặp lại nhiều lần để cho thấm nhuần được cái lý của nhân quả của con người của chúng ta. Nhớ kỹ như vậy mới có thể đạt được kết quả tốt. Và bây giờ nó nhớ, bây giờ mấy con phải nhớ lời thầy dạy là nhiếp tâm an trú. Người nào mà đạt được 5 phút thì lấy 5 phút làm cái chuẩn mà nhiếp. Suốt thời gian mấy con ghi, người nào 1 phút thì ghi 1 phút. Đừng có mặc cảm là chúng ta tu 1 phút lần. Được thầy giúp đỡ mấy con sẽ tu rất nhanh, không có lâu đâu. Do mà được 10 phút thì mấy con cứ tu 10 phút, mà 20 phút thì tu 20 phút. Và đồng thời khi mà sau cái thời gian nữa thầy mà rảnh rỗi thì sẽ kiểm tra từng người đó. Mấy con nói 20 phút thì mấy con nhiếp tâm ngồi lại, mấy con đi kinh hành đi chưa đúng 20 phút. Thầy chịu khó thầy ngồi đây 20 phút thầy kiểm tra lại cho mấy con, để coi thử coi cái tâm của mấy con có đúng như vậy không hay là không đúng. Đó là thì kiểm nè. Coi như là những cái ngày mà để tốt nghiệp mà cho mấy con tăng lên thì lúc bây giờ thì phải kiểm lại hết, chứ không có thể mà để cho mấy con tự thì không được, mà phải bắt buộc mấy con phải thực hiện để mà thầy theo dõi thì kiểm tra coi nó đúng không. Mà nếu đúng sáng thầy kiểm tra, chiều thầy kiểm tra, tối thầy kiểm tra, khuya thầy kiểm tra, coi thử coi mấy con nhiếp tâm như vậy mà con an trú được không. Mà khi an trú được thì thầy sẽ chấp nhận cho mấy con lên cái lớp trên, còn không thì coi như là mấy con bỏ lại luôn. Mấy con học kỹ và được huấn luyện kỹ, đào tạo kỹ thì chắc chắn là mấy con sẽ đạt được kết quả, chứ không khéo mấy con tu dập chân tại chỗ mất. Con tu cứ có tu như vậy mà cứ vọng tưởng cứ ra vô mà không biết cách nào mà xả, không biết cách nào mà làm. Cho nên những cái câu hỏi của một cái người Phật tử ở ngoại quốc, người ta hỏi trên mạng thì thầy trả lời cách thức là con tu có khi là con nhiếp tâm tùng ăn cứu được, nó nghĩ là còn có khi sao nó không có mà lại vọng tưởng quá nhiều, vậy làm thế nào để khắc phục được vọng tưởng. Đó là cái câu hỏi mà hồi nãy thầy có trao cho mấy con cái bài rồi đó. Và đồng thời ở trong cái bài này có một người, có người Phật tử hỏi về nhân quả, cái nghiệp là gì. Do đó thì cái người này thật sự là chưa hiểu, buộc lòng thầy phải trả lời. Nhưng ông ta là người đọc rất kỹ và có sự quan sát kỹ mới hỏi những câu hỏi đó, chứ không khéo thì ông cũng chẳng biết đâu mà hỏi. Mấy con đọc lại cái bài mà của Mật Hạnh Đánh mà thầy đã in ra cho mỗi người một nét để chúng ta thấy được cái lộ trình mà chúng ta tu rồi. Cái ông này đang tu sai cái văn bản mới có những câu hỏi đó. Và cái người mà không hiểu nhân quả này là cái người chưa từng quán nhân quả, chưa từng biết nhân quả, cho nên người ta mới hỏi những câu hỏi đó. Cho nên chúng ta trả lời là để giúp cho họ biết được nhân quả. Bây giờ ở đây thì mấy con thấy mình có được hai lớp, một lớp người già và một lớp người còn sức khỏe. Cái lớp người còn sức khỏe mặc dù là có con còn trẻ, nhưng mà tương lai thì của mấy con là còn trẻ, không?
Thầy, con xin hỏi thầy, con tu sáng trưa chiều tối trong bốn khóa vậy, nhưng mà con tu một lần là một phút tu một phút nghỉ. Nhưng khi sau 30 phút á thì con lại thư giãn 30 phút, nhưng mà rồi lại tu tiếp. Sau cái khóa tu tiếp đó là con thấy không ổn, nên bởi vậy là con tu 30 phút xong thì con lại xả nghỉ tới một tiếng là mới ổn. Nếu mà tu tiếp xả 30 phút xong á thì bắt đầu nó lọt được, cho nên con chỉ tu có một khóa buổi sáng vậy, con tu chỉ có hai lần thôi. Một làm tu rồi 30 phút trong rồi lại nghỉ,
nhưng một giờ
nghỉ một giờ làm chứ là mới ổn, mà nếu mà tu tiếp là nó không ổn.
Đúng rồi, bây giờ tùy theo đặc tướng không. Đặc tướng ví dụ như mình nghỉ 30 phút rồi mình tu lại được thì mình tu, bây giờ nghỉ 30 phút mình thấy tu nó loạn phải không thì nó không được, nó nhiếp tâm. Mặc dù mình tu có một phút mà nó vẫn bị động đó, do đó mình nghỉ thêm, mình nghỉ thêm rồi bắt đầu mình tu. Hoặc là các con tu như thế này cũng được nữa. Các con ngồi xuống đi con. Hoặc là mấy con tu như thế này, sáng mấy con thấy mình rất là tỉnh táo rồi, bắt đầu mình tu nhiếp tâm trong một phút thôi, mà tu đúng 30 phút trong buổi sáng. Rồi còn cái đó là buổi kế đó mình không tu nó nữa, tao hiểu mình không tu cái pháp đó nữa, bởi vì làm cho nó tập cho nó thích nghi mà nó quen rồi nó sẽ không có gì nữa. À, do đó mình sẽ tu định vô lậu. Buổi chiều bắt đầu mình tu lại, nghĩa là mỗi một buổi tu vậy đó, mình chỉ tu một lần nhiếp tâm giả an trú tâm thôi, mà mỗi lần thì mỗi một khoảng thời gian mình tu thì một phút chân mới tu nhiều, mà tu 3 phút, buổi sáng tu 30 phút, buổi chiều tu 3 phút, không thể tu nữa. À, thì nó tùy theo cái đặc tính của mấy con, mà mấy con tu càng có chất lượng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, mà nghỉ gấp đôi cũng được không có sao hết, nhưng mà vô tu là phải hoàn toàn phải có chất lượng, chứ không được mà tu
nhưng mà thay thêm buổi tối á, lại có hôm trầm lại có lại tu lại được nhiều, nhất là cái khóa mà từ 1:30 sáng 10:30 còn ở đây dậy, cho nên tu cho tới khoảng 5 giờ thì cái con tu rất là nhiều. Ví dụ như là có thể rằng là 30 phút tu 30 phút nghỉ, vì lúc đó nó có nhiều cái triệu chứng, có cái sự hôm trầm nữa, vậy con thấy nó lại ổn hơn. Mà nó không nhất tâm, có lúc nhất tâm tốt lắm, nhưng mà có lúc thì nó vì do bị hôn tầm cho nên đi liên tục vẫn được. Cứ 30 phút tu, 30 phút nghỉ, 30 phút tu, 30 phút nghỉ là vẫn tốt
rồi. Rồi được rồi, như vậy là quá hay. À, nghĩa là trong cái buổi tối thì con có thể mà thay đổi thiên xảo mà. À, 30 phút tu, 30 phút nghỉ, phải không? Dạ. Rồi còn cái ban ngày á, thì con thấy rằng có thể tu 30 phút rồi nghỉ 1 giờ rồi tu lại thì cũng được, không có sao hết. Hoặc là tu 30 phút rồi nghỉ suốt tới buổi chiều mình tu 30 phút nữa cũng không sao hết. Miễn là sao mà cái thời gian mình tu 30 phút đó chất lượng hoàn toàn, không có điểm gì xen trong đó, tức là nhiếp tâm và an trú tâm chưa được. Đó, nó không có thời gian đó. Mà chỉ có tu 1 phút à, không có tu nhiều chưa đâu.
Con bạch thầy, nếu mà trong lúc mình đang tu đó, đôi lúc nó có những cái niệm khởi cái ngoài, ví dụ như trong cái niệm vô lậu thì cho. Nhưng mà nó lại có những cái niệm khác của
niệm khác mà nó không phải là đề tài của nhân quả, phải không?
Dạ, mình phải
bây giờ dùng pháp tác ý đuổi đi liền, tức khắc tức chế nó liền, bởi vì bây giờ ta chưa có đủ cái định vô lậu, ta chưa quá nổi mày nổi, ta chưa hiểu mày được, cho nên bây giờ chỉ còn pháp tác ý vọng tưởng mày phải đi, hai cái niệm này ta không chấp nhận, mày phải đi rời khỏi đây, bây giờ ta chánh niệm tức khắc cho qua lại đây. Bây giờ dùng pháp tác ý đuổi nó liền, mình chưa hiểu nó thì khoan đã, khoan kiểm tra nó, mặc dù là mình đuổi đi lẫn chế đó, nhưng mà đuổi đi để cho mình tiếp tục mình chánh niệm tức khắc, con hiểu không? Chế đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục để cho mình giữ tỉnh thức con. Chứ bây giờ mình chưa có học về định vô lậu thông suốt hết mọi mặt mà làm sao mình biết đâu mình triển khai nó để mình phá nó. Bắt đầu bây giờ con nếu mà sử dụng được thì con dùng cái định vô lậu, con quán xét con xả nó. Nếu mà định vô lậu mà về nhân quả mà được thì con dùng nó mà quán xét, mà thấy nó không ăn nhập vào nhân quả thì thôi đành chịu thôi, tác ý đuổi đi, chứ bây giờ tao chưa có hiểu mày.
Con thấy con dùng định vô lậu với định niệm hơi thở, cái niệm nào lên thì cả 30 phút là hết thôi.
Thì như vậy là con dùng cái định niệm hơi thở mà con tác ý thì nó cũng đi con, nhưng mà nó có dễ chế, bởi vì nó chưa có rõ, bởi vì định vô lậu của mình quán xét về nhân quả nó chưa có cái đề tài mà để quán xét cái nó, cho nên mình đuổi chưa được. Còn nếu mình dùng nhân quả mà mình quán xét được cái niệm đó nó nằm trong nhân quả thì mình đuổi được đó, mình đuổi được. Phải niệm, có những niệm nó nằm trong nhân quả mà có những niệm nó không nằm nhân quả, mà hầu hết là các niệm đều có nằm trong nhân quả, còn ngoài một số niệm là không nằm trong nhân quả, nó ít, cái đó ít lắm, cái niệm mà nó không nằm ở trong nhân quả thì ít lắm, bởi vì nhân quả là chi phối cả vũ trụ, cả tất cả các pháp, cho nên luôn thường là nó bị nằm trong nhân quả hết. Cái đề tài nhân quả là cái đề tài quán vô lậu á, nó rộng rãi mênh mông, những cái niệm nào thì không có lọt qua cái nhân quả của nó, ít lắm, mà còn vẫn còn sót 1-2 niệm nó không nằm trong nhân quả, cho nên những cái niệm đó thì chúng ta tác ý đuổi nó đi thôi, rồi lần lượt rồi mình sẽ tiếp tục mình học tới những cái niệm khác nó thuộc về. Con thấy như nhân thập nhị nhân duyên nó cũng nằm trong nhân quả, mà các pháp vô thường sự thay đổi nó cũng nằm trong nhân quả, không có cái pháp nào là không đâu. Rồi tới về thân ngũ uẩn nó cũng nằm trong duyên hợp của nhân quả đó. Rồi thập nhị nhân duyên nó nằm trong duyên hợp của vũ trụ quan đó, nhân quả nó phụ về nhân quả hết. Coi như các pháp của Phật sau này đều là nằm chung trong nhân quả, mình nói ra như nó thập nhị nhân duyên thì mình thấy không có dính dấp gì nhân quả, chứ nó có nhân quả trong đó hết. Mà nói ví dụ như nói quán thân bất tịnh, mình nói không có nhân quả chứ sự thật nó cũng nằm ở trong cái quy luật của nhân quả. Mình quán thực phẩm bất tịnh nè, mình quán xương trắng nè, tất cả những cái đó đều là có nằm ở trong nhân quả hết chứ không phải không. À, cho nên sau này thì mấy con học rồi mấy con sẽ thấy cái sự nhân quả nó rộng rãi hơn. Vâng.
Là bỏ tất cả đi tu từng một lên.
À bây giờ đó, ví dụ như con bỏ hết tất cả những cái con đi lại đó để căn bản, để mình biết cái căn bản của mình đi vào coi nó chất lượng nó sao đó, chứ không phải bỏ hết đâu. Nó bỏ hết thì không đúng. Nghĩa là bây giờ con đi lại từ phút rồi con thấy được, con tăng lên 2 phút, thấy được tăng lên 3 phút, thấy được tăng lên 4 phút, tăng cho đến khi mà cái mức độ của con hoàn toàn là nhiếp tâm và an trú tâm được. À, nó không có bị xen kẽ, nó ra vô lúc niệm này lúc niệm khác, lúc hôn trầm lúc thì miên, nó xen ra xen vô, nó không có. Khi mình tu để mình nắm cho vững cái căn bản này, chứ không phải là mình đi lại ban đầu là mình cứ tu phút nhiếp. Người ta nhiếp tâm phút là tại vì người ta nhiếp hơn nữa thì nó không được. Bởi vì nhiếp hơn được, nhiếp hơn thì nó bị niệm niệm này niệm kia, nó đủ thứ. Cho nên người ta không có nhiếp, người ta chỉ chủ động người ta trong một phút. Còn con bây giờ con nhiếp nó vẫn em đây, nhiếp vẫn em đây, con cứ tăng lên. Tăng lên đến 30 phút là dừng lại đó, cho thầy thôi được tăng lên nữa. Thầy không cần mấy con tăng nhiều, chỉ tăng lên 30 phút. Cho nên từ 1 phút mấy con nhiếp lần, con tăng lên 2 phút, 3 phút. Rồi đến 30 phút con thấy được, thì con ở 30 phút ở đó cho thầy. Rồi thầy sẽ dạy cho cách thức để xả tâm cho rốt ráo đã. Chứ ở đó mà đi lên nữa thì không được. Ở chỗ đó thì cái chỗ này nó có cái điểm hứa hẹn, cái định vô lậu nó hẹn với cái định chánh niệm tỉnh giác. Mày tới đây mày ngồi đây chứ mày đi nữa là mày chết, chờ cho tao đi tới rồi đó thì mày mới xả hết, thì mày đi tới nữa mới được. Đó là cái điểm hẹn của hai cái pháp, con hiểu chưa? À, cho nên vì vậy mà mình đi lố cái thì mình đi trật đường rồi. Tao chưa tới là mày tới đây, mày đi lố thì mày đi lạc đường không trời. Thằng nào cũng vậy. À, nếu mà cái thằng mà quán này mà nó không được định tĩnh mà như vậy đó, thì nó đến đây nó quán tẹt đi thằng lập luôn, nó thành tưởng quán chứ không phải là quán đúng. Cho nên định vô lậu mà nó không vô lậu mà nó lại là tưởng lậu chứ không phải là vô lậu. Nó cho nên vì vậy mà hai thằng nó phải chờ nha, thằng này quán tới đó rồi chờ thằng này nó tới đây rồi nó giúp cho thằng này được thanh tịnh. Vì vậy bây giờ nó mới đi qua một cái phương pháp khác chứ nó không còn ở chỗ này nữa, đi tới cái chỗ khác để nó quét thành cái vi tế của nó. Con đường đi nó rõ ràng vậy đó.
Dạ, con hỏi con làm tiếp cái bài vừa rồi.
Con sẽ mấy con sẽ làm tiếp. Cái vấn đề mà con tu tứ niệm xứ mà nó buồn ngủ thì con đi kinh hành được, không có gì khó. Bởi vì nó buồn ngủ thì tức là con sẽ đi kinh hành. Trong cái giờ đó con đừng có để cho nó ngủ phi thường. Con cứ đi kinh hành. Đi kinh hành để mà phá cái ngủ, đừng cho nó ngủ thôi, chứ mình không phải phá nó đâu. Mình đi vậy để cho nó được ngủ. Đề tài nhân quả ái ngữ thì vừa rồi thì nó có một cái bên nữ thì nó có cái dự cảo, thì nó có viết cái đề tài ái ngữ như thế này. Bây giờ đây cái bài đó nó không có ở đây. Nó đem những thơ văn, những cái lời khuyên của Bác Hồ, những cái lời mà Bác kêu gọi nhân dân mà đứng dậy mà để mà đánh đuổi giặc, những lời tha thiết yêu thương đất nước, cái lời mà yêu thương cháu con cháu của Bác Hồ, những cái lời Bác Hồ nói, thật sự đó là cái ái ngữ. Mấy con có đọc có học rồi thì mấy con biết tên lời Bác Hồ là cái lời ái ngữ. Rồi những cái thơ văn về những cái hồi nãy như thầy nói qua đình dở ngói trên đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu, đó là cũng lời ái ngữ mấy con. Nhưng mà lời ái ngữ đó nó nằm là trong cái tà ngữ chứ không phải là chính ngữ. À, cho nên vì vậy đó thì mấy con phân biệt được cái tà ngữ và chính ngữ. Như những cái lời mà thầy khuyên mấy con đó là ái ngữ, các con hãy ráng tu, có những khó khăn gì có bên thầy, các con yên tâm mà nỗ lực, đó là cái lời ái ngữ mấy con. Thì các con nhớ những cái lời ái ngữ như vậy, nó nghe nó cố gắng, nó khắc phục mình, nó ráng, nó cố gắng hơn, đó là những lời ái ngữ. Những cái lời mà khuyên lên, những cái lời làm cho mình nỗ lực hơn, đi vào con đường tốt, làm cho con được thiền. Nó cũng như thầy xuất tấn mấy con, thầy khuyên mấy con là nỗ lực tu để rồi đứng lớp mà dài. Tội nghiệp bao nhiêu con người trên hành tinh này, họ đang đau khổ quá mà chúng ta biết được pháp mà chúng ta không tu để chúng ta đem ra dạy họ thì rất tội. Đó là những là ái ngữ đó. Ái ngữ, con hiểu chỗ ái ngữ. Thầy đem những cái ví dụ vậy, biết bao nhiêu là lời ái ngữ. Cái lời nói mà thương yêu, cái lời nói mà nó nằm một cái lòng rộng lớn bao la thương mọi người thì đó là ái ngữ. Còn cái lời nói mà ái ngữ nó hạn hẹp trong cái gia đình, trong cái tình ái của gia đình mình ái thiết xử, như con thương cha thương mẹ. Còn ví dụ như chẳng hạn nào như các con học giỏi đi, ba sẽ mua quà biếu hay cho sách vở mấy con, hoặc là mua cái thì cặp sách hoặc là sắm cho con cái mũ hay cái đôi dài, con ráng học ai sẽ sắm cho con. Đó là cũng lời ái ngữ, đó là cái lời của cha con, của thân tình. Con ráng học giỏi đi, mẹ kỳ này mà con đậu đó, mẹ sẽ đãi cho con hoặc là mua cho con cái áo đẹp để khuyến khích con mình, cũng là lời ái ngữ. Đó là những cái lời ái ngữ. Cho nên lời ái ngữ nhiều lắm. Những cái gì mà làm cho chúng ta an ổn, vui mừng, làm cho con thích thú, đó là ái ngữ. Không, mấy con nhớ như vậy là ái ngữ. Cho nên thơ văn nó cũng có ái ngữ, nhưng mà qua chừng nó là tà. Ái ngữ mà tà ngữ, còn ái ngữ mà chính ngữ. Ở đây nó, ở bên nữ nó có những cái bài, người ta viết những cái bài về ái ngữ nhân quả. Có những cái bài viết nó đáng làm gương, gương mẫu cho chúng ta coi theo đó để mà chúng ta viết. Nhưng bên nam thì chúng ta chưa làm. Để rồi thầy khéo léo thầy gợi ý cho mấy con, con làm chắc con không thua con nữ. Cái lời ái ngữ mà. Các con rất nhiều là cái lời khuyên, một cái lời nhắc nhở, một cái lời nói. Đó cũng như cái người nông dân họ đi cày đó, họ nói với con trâu, trâu ơi ta bảo trâu cày, trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày giữa ta, cái cày giữa nông gia. Ta đây trong đấy ai mà quản phát, bao giờ cái lúa còn bông thì còn mọn cỏ ngoài đằng trâu ăn. Các con thấy đó là những cái lời ái ngữ đấy con. Nghe nó có một cái tình giữa người với vật. Nhờ con trâu mà cày mình có lúa, mà có lúa thì cỏ ngoài đồng thì có cỏ trâu ăn. Cho nên nói mình thấy thấm thía giữa tình người với con vật, đó là mình ái ngữ. Nó nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta đã hiểu biết được cái những cái lời ái ngữ đó, thì chúng ta sẽ thực hiện những cái lời ái ngữ đó. Theo lời thầy dạy, khi còn đang sống là đã tạo sanh ra người khác, khi tu chưa xong cuối cùng không sanh nữa, nhưng còn những duyên sanh trước đó ra sao? Thì thật ra mình bây giờ đó, những cái điều mà trước kia mình làm những cái điều ác đó, trước kia mình đem những cái điều mình làm những cái điều ác, thì những cái điều ác đó đã sanh lên con người khác rồi. Nhân quả, nhân quả làm sao bắt được. Và khi mà mình tu xong rồi, mình tu xong rồi, do đó mình tu xong rồi, không lẽ là mình không độ những cái người mà do nhân quả mình làm đó sao? Cho nên thầy kêu gọi mấy con đó, thầy kêu gọi mấy con nỗ lực tu xong rồi thì mấy con đứng lớp mà nhà, bởi vì những con người đang đau khổ không ai, chính là cái nhân quả của mấy con. Vì nhân quả sanh mà, những người xung quanh ta đang đau khổ đều là do nhân quả sanh ra hết, mà trong đó có nhân quả từ trường của chúng ta chứ đâu mấy con. Mặc dù chúng ta chưa biết mặt mày đó là con chúng ta đâu, nhưng mà sự thật là hành động nhân quả chúng ta đã có sự ác thiện của chúng ta đã sanh ra một đám đó. Mà cái đám đó là hiện giờ không biết là ngồi trước mặt thầy, không biết là có nhân quả của thầy trong đó. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sự nỗ lực của chúng ta tu chính là chúng ta độ chúng ta, mà độ cho những người khác là độ nhân quả, chứ có gì đâu. Bởi vì chuyển biến nhân quả đó. Cho nên vì vậy đó, thì mấy con thấy là khi tu xong cái nhân cuối cùng sanh nữa, nhưng còn những duyên sanh trước đó ra sao? Đâu có ra sao. Mình tu xong rồi đâu có nghĩa là mình tu rồi mình nhập niết bàn con. Bởi vì mình còn nợ cái nhân quả mình đã sanh ra một bầy ác cái cả giờ bỏ đi đâu. Phải lo mà độ. Cho nên bởi vì khi mà con có mà cái tâm minh rồi, con mới nhìn thấy trời ghê kìa, chắc phải chơi, làm sao bỏ được. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy tu rồi, thầy nói thôi bây giờ mình giải thoát rồi, kệ nó, nhân quả hồi đó mình không biết, mình làm đẻ ra cả đống cái lọ giò là cái ghệ, kệ nó thôi, kệ nó làm gì làm, thôi mình nhập niết bàn cho rồi. Mà nhập niết bàn rồi thì chỉ nhân quả đó, những người đó họ không hiểu, họ cứ trùng trùng duyên khởi, từng cái hột giống này nó sẽ sinh ra bao nhiêu cây rồi bao nhiêu cây rồi bao nhiêu quả nữa mấy con. Nó cứ trùng trùng trong cái thế gian này nó đau khổ. Cho nên vì vậy mà thầy, khi mà thầy thấy rõ rồi, không thể nào bỏ chúng sanh được hết. Chúng sanh có nhân quả của mình, có từ trường nhân quả của mình trong đó, chứ đâu phải còn ai vô đây nữa. Các con hiểu, nó không phải riêng của mình nữa, mà nó của nhân quả là của chung rồi. Bởi vì con người từ nhân quả sinh ra mà, nó là của chung rồi, đâu còn của thầy riêng đâu. Mà thầy có làm hại nhân quả của thầy chứ đâu phải thầy không nhân quả sao. Mà nhân quả của thầy là của chung của nhân quả hết. Mà chính bây giờ thân của thầy là nghiệp, là nhân quả nó rồi. Cho nên thầy sống, động tác của thầy, thân miệng ý của thầy đều nó sẽ sản sinh ra ba cái thứ nhân quả này. Bây giờ thầy phải làm sao nè, phải chấm dứt được cái nhân quả này nè. Cho nên thầy nói thật sự là một người tu rồi, người ta chịu khổ rất chịu khổ, nhiều chịu khổ lắm. Mà cứ mọi cái nhân quả ác nó sanh ra vậy đó, mà nó đang chịu nhiều cái sự đau khổ nó. Cho nên thầy phải cảnh giác. Ngày xưa Đức Phật cố gắng hết sức mình cảnh giác, nhưng được một số người đệ tử nhưng Ngài ra đi rồi thì cái số người đệ tử của Ngài không phải họ không có khả năng làm cái điều này đâu, nhưng cái nhân quả hết rồi mấy con. Người ta quá là tàn nhẫn, quá là tàn nhẫn. Trong khi ông A Nan, mấy con đọc lại trong sách của ông A Nan thôi, ông A Nan nói trời đất ơi, mấy người đọc cái câu kể như vậy là tất lất rồi. Thì về nói ông thầy, ông A Nan mới già lúc lẫn rồi, mấy con đừng có nghe ông. Mấy con đọc lại cái câu chuyện ông A Nan, lúc bây giờ ông A Nan là 120 tuổi rồi mấy con. Ông A Nan lú lẫn rồi, ông nói bậy. Mà thử thật là cái bài kệ đó ông A Nan không biết rất rõ là nói sai, nói gì dạy người ta vậy là thật. Rồi ông nói, nhưng mà ông trò về nói ông thầy nói ông A Nan già lú lẫn mà mày còn nghe nó, ông làm gì ông già rồi, ông đâu hơn tao sao? Tao còn thanh niên, ông già rồi. Cuối cùng rồi bây giờ nó truyền thừa vậy mà ông A Nan làm sao bây giờ? Cái duyên chúng sanh nó hết rồi. Cũng như thầy đã tuyên bố với mấy con, cái duyên mà chúng sanh cũng có, mặc dù là thầy biết đó là cái nhân quả của thầy từ khi mà thầy tu cho đến khi thầy chứng đạo, bao nhiêu cái hành động ác thầy mà đã bao nhiêu con người ra mặt ở trên thế gian này, nó không ở nước này thì cũng ở nước khác, nó tương ứng đâu nó có đó. Mà bây giờ thầy nở thầy bỏ sao? Thầy phải giờ phải đứng trên đầu sống để mà thầy vượt thầy cứu tất cả những nhân quả của thầy đó chứ không ai đâu. Thầy thương mấy con bao nhiêu là thầy thương nhân quả thầy cũng như. Bởi vì cái lòng của người tu rồi, người ta cái lòng đại bi người ta lớn lắm, con không có nhỏ đâu. Mà người ta thương đúng, người ta thương như thật, chứ không phải là người ta thương cái kiểu mà thương dài không mướn đâu, không phải thương mướn cho mấy con đâu, mà chính người ta thương, người ta thương chính bản thân thầy, chính cái nhân quả của thầy. Thì làm sao thầy xóa sạch ba cái nhân quả này mà xóa sạch là mấy con phải là những người mà được thầy hướng dẫn từ đó cho đến nơi đến chốn mấy con. Đó thì mấy con hiểu được cái điều mà thầy chân tình nói. Khi sống đã tạo ra nhiều người, nhiều người đó có liên hệ với môi trường người đó đáng sống không? Sự thật nó có sự liên hệ, bởi vì cái khổ của người nào cũng giống như người nào đó là sự liên hệ rồi. Trước cái khổ của người khác mình không thấy, tức là cái nhân quả mình, tuy rằng cái nhân quả mình tạo ra, bây giờ cái người đó ở thành phố thì họ qua đây, nhưng mà do mình tạo ra. Vì vậy, vì cái nhân quả đó, mình hễ mình khởi niệm, mình bởi vì mình với cái tri kiến của mình làm sao được cái tâm minh mình đã thấy được, cho nên mình còn ở trong cái tri kiến thì mình thấy rõ ràng là nhiều cái người mà do cái nhân quả của mình tạo ra. Và tạo ra không phải là mỗi cái hành động của mình nó còn nguyên vẹn vậy đâu, nó ở đầy đất thì sao, cho nên nó có hột lép ở trong đó chứ đâu phải hột nào cũng lên hết đâu. Cho nên nó may mắn lắm thì được một hai hột nó sanh ra được người đó, chứ không khéo nó chết ngổm nó. Khi mà nó tung ra thì nó đã biết bao nhiêu cái nhân cái quả nó đã nó, cái nhân cái hạt của nó đã thúi không còn. Cho nên trong khi đó mình thì có liên hệ với họ qua một cái nhân quả, ví dụ như bây giờ cái nhân quả của thầy, thầy biết cái sân cái phiền não nó khổ vậy. Thì những con người trước mặt thầy, những con người mà đang ở trên hành tinh này đều có sân y với thầy, chẳng có người nào khác. Cho nên cái đó là cái sự liên hệ của cái môi trường của nhân quả là. Cho nên khi sống đã tạo ra nhiều người, nhiều người đó có liên hệ với môi trường người đó đang sống không? Có chứ, có liên hệ hết. Nghĩa là liên hệ, ví dụ cái sự sống, bởi vì người nào có tham si thì cũng có liên hệ khổ đau y như nhau hết. Cho nên Đức Phật nói, cái chân lý của Đức Phật nói là con người là khổ, nguyên nhân khổ là lòng ham muốn, đó là chân lý rồi. Mà chân lý chung, cho nên chỉ có người tu mới thoát ra. Nhưng mà người tu thoát ra rồi thì nhìn lại những cái nhân quả mà do từ cái những cái hạt mà sinh ra nó quá nhiều đó thì do ăn. Cho nên cái người nào mà người ta tu xong rồi thì người ta cũng cố ý muốn độ, muốn giúp, nhưng mà người ta biết được cái nhân quả người ta có đủ hay không. Không đủ nói người ta không nghe. Mà lúc bây giờ mà người ta đã cái tà pháp nó mạnh rồi mà mình không có đủ duyên, bây giờ trong cái giai đoạn này mà thầy nói bây giờ như thế này, bây giờ các nước mà quốc giáo mà người ta chấp nhận cái đó là cái đạo Phật, mà bây giờ thầy đưa cái giáo pháp này ra họ dẹp thì liền tức á, họ đâu chấp nhận thầy đâu, họ chấp nhận cái kia thì họ không chấp nhận cái này. Bây giờ ví dụ như bây giờ đất nước này chấp nhận đại thừa thì thầy lớ quế là người ta cũng phải quét thầy thôi, người ta đâu có để cho cái tôn giáo này mà nói như thế này đâu. Bởi vì cho nên đứng trong góc độ của thầy rất khó mấy con, chứ đâu phải là dễ đâu. Nhưng mà hôm nay chúng ta vì thấy chúng sanh khổ, vì thầy có tham sân si, thầy biết cái khổ của tham si, nó cái sự tham si của mọi người có liên hệ với thầy. Cho nên khi sống tạo ra nhiều người đó có liên hệ với môi trường người đó đang sống không? Đúng là người đó đang sống trong môi trường nhân quả thì có sự liên hệ. Bởi vì môi trường nhân quả thì người nào cũng có liên hệ trong môi trường. Thầy cũng có môi trường, trừ ra khi thầy vào Niết Bàn thầy bỏ thân này thì thầy mới ra khỏi môi trường.
Nhưng mà thầy không có, đây là cái khi sanh ra là cái người sanh ra sao, có liên hệ lên đại khái, mình có liên hệ, mình có gặp gỡ hay là ngày có gặp lại mà mình không biết hay không?
À, bây giờ trong mấy con gặp thầy, mấy con có biết không? À, bây giờ cái nhân quả của thầy tự làm ra, bây giờ thầy tu rồi thì trong mấy con đó có nhân quả với thầy chứ, thì mấy con biết không? Cái ngày mà thầy còn trẻ tuổi thì làm những cái hành động ác à, mà thầy làm tu sĩ thì biết đâu chừng những tu sĩ ngồi trước mặt thầy là có nhân quả chứ đâu phải không, có cái nhân quả của thầy trong đó. À, tiếc gì mấy con không có cái đôi mắt băm thôi, cho nên mấy con nhìn mấy con, cho nên có nhiều thầy mà thầy phải khổ sở với họ rất lớn, nhưng mà họ chính là nhân quả. Bởi vì thầy hồi đó thầy đâu có biết, thầy cũng giận hờn, thầy cũng phiền não, thầy cũng chửi mắng thiên hạ, thì bây giờ nó cũng sanh ra, nhưng mà thầy là một tu sĩ đi, thì bây giờ nó sanh ra cũng là tu sĩ, mà giờ tu sĩ ông đó ông có giận hờn, có phiền não không mấy con? Hà là ông hết, có chứ làm sao? Do nên nó cũng giống thầy. Nhưng mà vì đôi mắt tâm minh mình cũng thấy, bây giờ nó những cái người lớn tuổi, thì trong khi đó thầy hồi còn nhỏ tuổi, những cái từ trường đó thì mình, con ví dụ như cách 20 năm, 30 năm nhỏ thầy hơn 10 tuổi, 20 tuổi, thì những cái nhân quả của thầy là những người đó bây giờ nó họ nhỏ hơn thầy bao nhiêu thì nó cũng gần gũi với thầy, chứ là không biết từ trường mà nó sanh ra nhân quả trùng trùng duyên khởi đâu vậy. Cho nên mấy con thấy mình gặp những cái người mà xa lạ mà gặp mình không biết chừng là cái nhân duyên quả do cái từ trường của mình mà bây giờ mình lại gặp người đó.
Thầy thấy con hồi nhân duyên đầu tiên mình một cây chuối rồi nó sanh ra, đây là cũng bà con hết đúng không thầy?
À, nói chứ sao, có một cây chuối mà nó sanh ra thì bà con hết, mà nó sanh ra trong cái nhân quả là nó là tính là có một cái chỗ rồi, chứ nó có một cha mẹ của nhân quả mà, cho nên một cây chuối mà bao nhiêu cây bây giờ nó ra một, nó chứ đâu còn ai nữa đâu. Nó là bởi vì Đức Phật hay thiệt, ông nói con người từ nhân quả sinh ra mà, con người là thừa tự nghiệp do nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả trời gì nhưng mà mình có đi đâu mà lọt cái trầm đó được. Cho nên mình là anh em chung nhau một nhà đây nè, cha mẹ là đều là nhân quả hết thì còn đâu mà xa lạ đâu, mà chính mình hàng ngày mình cũng tạo ra nhân quả, phải không? Nhân quả thì nó lại sinh ra nữa, thì cũng là nhân quả sinh ra nữa. Cho nên mình cứ ngỡ tưởng mình sinh ra mình chui ra, chứ thật là không có ở đâu mình chui ra được hết. Nhân quả quy định cái duyên hợp mà, hãy nó hợp duyên nhiều thì nó là sinh ra nhiều, mà nó duyên hợp ít thì nó sinh ra ít, mà duyên hợp nhiều mà bây giờ nó trùng trùng duyên hợp, cho nên nó trùng trùng duyên sanh. Mà vì vậy mà mình thấy nó trùng trùng duyên diệt, duyên khởi, duyên diệt, duyên sanh, cho nên nó nhiều cái.
Sao hợp thiếu mấy?
À, vì sao hả con? Bây giờ thầy mắc có lẽ là bữa nay là thứ ba phải không con? À, có lẽ là chủ nhật để thầy còn đi lo cái phần giấy tờ rồi coi sao ra đây, rồi để mấy con còn đi xác thực nữa con.